ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa các quý anh chị học viên của trung tâm, nhân dịp xuân Ất Mùi gần về với dân tộc và con người Việt Nam, với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo của tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi kính gửi đến các anh chị học viên đề tài vượt qua thói quen nghiện ngập. Thói quen theo Phật giáo đó là những sự lặp đi lặp lại về lối sống một cách có ý thức hay là vô tình, mà ban đầu đó nó như là các cái mạng nhện chọt vào là thủng, nhưng về lâu về dài đó trở thành các sợi dây xích chối chúng ta như là những con lạc đà, và chúng ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ bị thói quen giật dây. Người làm chủ được các thói quen tích cực và vượt qua được các thói quen tiêu cực đó, là người trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Để vượt qua thói quen nghiện ngập, ngoài lao động trị liệu và giáo dục trị liệu mà các anh chị em được tiếp nhận từ các thầy cô giáo ở trong trung tâm, thì trong buổi giao lưu hôm nay đó, chúng tôi xin chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm theo tinh thần Phật dạy. Mong rằng qua sự chia sẻ này, các anh chị em học viên, ngoài phương pháp mà cha chúng ta đang sử dụng vừa y học và vừa trị liệu đau động, thì có thêm một dữ liệu khác để tham khảo và bổ sung, và nhờ đó có thể giúp cho các anh chị em có thể thành công rất nhanh chóng việc vượt qua thói quen nghiện ngập. Và điều đó sẽ giúp cho các anh chị em sớm trở về lại với gia đình, biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, vợ chồng, anh chị em và con cái đang ngày đêm trông chờ chúng ta ngày trở về đoàn viên. Vấn đề 1, nhận diện hoàn cảnh và thói quen. Cách đây khoảng 10 năm, chúng tôi có xem một bộ phim của Hollywood sản xuất. Nội dung của bộ phim này kể về một gia đình mà người cha đó rơi vào thói nghiện ngập. Vợ của ông ấy đó thuyết phục ông ấy nhiều lần, nhưng đường quen người cũ, dầu rất thương chồng, người vợ đã đành làm đơn ly dị, và người cha đó phải nuôi hai đứa con trai, người mẹ thì nuôi hai đứa con gái ở hai căn nhà độc lập nhau. Sau thời gian nuôi dưỡng thì đứa con trai lớn của ông này đó rơi vào thói nghiện ngập gấp đôi người cha của mình. Đang thì cậu em trai đó thì trở thành là cảnh sát chống tội phạm ma túy nổi tiếng. Cuối bộ phim á, thì đạo diễn cho cái phỏng vấn diễn ra với hai người. Người anh đã giải thích về lý do nghiện ngập của mình như thế này: vì tôi không may mắn sống trong một gia đình mà người cha nghiện ngập nặng, tôi đã trở thành bản sao của người cha, cho nên mong xã hội hãy thông cảm và tha thứ cho tôi. Người em trả lời như thế này: vì tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh cha tôi bị nghiện nặng, anh tôi đó trở thành bản sao của cha tôi. Tôi phải nỗ lực hết mình để thay đổi cái hoàn cảnh gia đình này, cho nên tôi đã trở thành công an chống tội phạm về lĩnh vực ma túy. Thông điệp ẩn đằng sau của bộ phim đó là cũng cùng một hoàn cảnh giống như nhau, có người đó thì phó thác vận mệnh của mình theo dòng chảy của nghiệp chung, mà ở đây đó là ảnh hưởng của người thân, những người mà chúng ta có cơ hội sống chung, nhìn thấy, bắt chước. Dầu thông cảm với hoàn cảnh đó, nhưng lời biện hộ đó khó được luật pháp chấp nhận, khó được xã hội chấp nhận, là bởi vì cũng hoàn cảnh như thế, người em trai chẳng những không tập tành thói quen của người cha, không thông cảm với người cha, và anh ấy phải nỗ lực để trở thành một người đi ngược lại với thói quen xấu đó. Anh ấy đã thành công, và anh ấy đã trở thành tấm gương sáng cho nỗ lực vượt qua thói quen. Thông thường cái cộng hưởng về thói quen đó là một cái tác động đa chiều giữa những người thân với chúng ta, giữa chúng ta với môi trường, và cái sự tương tác đó, nó diễn ra theo cách thức ấy. Có khi mình tình nguyện tiếp nhận nó, có khi chúng ta vô tình bị tập nhiễm bởi nó, dầu là vô tình hay là cố tình tiếp nhận. Thì mỗi khi thói quen xấu có mặt trong lối sống của chúng ta đó, chúng sẽ trở thành chủ nhân đích thực, và chúng sẽ khống chế chúng ta như là một người bị nô lệ vậy. Do đó nhận diện được hoàn cảnh để chúng ta tìm những cơ hội tốt nhất thoát ra khỏi cái cộng nghiệp chung, mà theo đạo Phật đó, nếu mình không nỗ lực thì chúng ta giống như là chiếc lá lục bình trôi ở trên con sông nước, lệ thuộc hoàn toàn vào thủy triều lên và xuống, và cuối cùng á, nó khó có thể tuôn ra biển cả, bị vướng ở các cái khúc khuỷu của con sông đó. Đang khi là con người, chúng ta may mắn hơn các con vật ở chỗ là phát triển được ý thức xã hội, ý thức đạo đức, ý thức cộng đồng, ý thức nghề nghiệp. Chúng ta phát triển được tình người, tình thân, tình nhân ái. Chúng ta phát triển được sự truyền thông bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết, bằng sự biểu hiện của cơ thể. Chúng ta có thể khắc phục được các cái thiên tai, chúng ta vượt qua được các số phận. Đang khi các con vật chỉ sống với bản năng thôi, và chúng thế hệ này sang thế hệ khác, dầu có nỗ lực cũng không thể thay đổi được một cái gì. Nếu ai đó cho rằng số phận của tôi được sinh ra là như thế, chịu không chịu thì thôi, ta không thể nào thay đổi được các thói quen đã được chúng ta vô tình tập nhiễm hay là cố tình dưỡng lấy nó. Do đó nhận diện hoàn cảnh của bản thân mình để chúng ta thấy rõ là các cái nguyên do dẫn đến tình trạng bị nghiện, dầu là ma túy hay là rượu hoặc cờ bạc hoặc ăn chơi đàn điếu hoặc bất kỳ một thói quen tiêu cực nào, cũng đều do chúng ta đánh mất sự kiểm soát và làm chủ tâm mình. Do đó hãy nỗ lực hướng đến một phương trời cao rộng, nơi đó chúng ta có đủ cơ hội để trải nghiệm sự tự do, những giá trị nhân cách cao quý nhất mà ai cũng có thể có được, trước nhất như là một tiềm năng, sau đó như là một hiện thực. Ngồi ở bên dưới nhìn lên trên khán đài, các vị lãnh đạo các cấp và chúng tôi đó đều chứng kiến những giọng ca rất là đặc biệt của các anh chị em học viên, như là các ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Điều đó cho thấy là tài năng của con người ai cũng có, nhưng nếu như chúng ta để cho một cái thói quen tiêu cực khống chế lấy chúng ta, thì những tài năng thực thụ đó lại không có cơ hội mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình, và cũng đánh mất cơ hội để chia sẻ niềm vui và sự cống hiến cho xã hội. Cho nên nhận diện cái hoàn cảnh mà mình đang vướng kẹt vào, chúng ta phải thấy rất rõ thói quen đó không phải là chuyện đùa. Do đó hãy nỗ lực càng sớm càng tốt để vượt qua các thói quen. Và việc đó nhiều người đã thành công. Các anh chị em chỉ cần nêu ra một cái cam kết là tôi cũng như thế, tôi sẽ thành công trong việc trị liệu và vượt qua các thói quen mà tôi đang bị vướng kẹt. Nó mang cho tôi quá nhiều các khổ đau, quá nhiều sự rắc rối, quá nhiều các bất hạnh, và nó đánh mất cái tự do tuổi thanh xuân của tôi. Cho nên tôi không liều lĩnh phí phạm cái quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người này. Và khi cam kết được như thế, nhận diện những cái tác hại của thói quen xấu đó đó, chúng ta sẽ từng bước vượt qua và thành công. Vấn đề 2, cam kết thay đổi hoặc là chết. Đó là một cái quyết tâm rất là mạnh mà các anh chị em có thể áp dụng cho tình huống của mình và bất kỳ một thói quen xấu nào. Lúc Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, trở thành nhà đạo sĩ, ngồi dưới cội Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, Ngài đã phát nguyện với một cam kết rất mạnh mẽ như thế này: thà thịt nát xương tan, nếu tôi không đạt được thành quả giác ngộ, tôi quyết định không rời khỏi cội cây này. Vào thời điểm thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì Gaya đó là một cái khu vực sinh thái, trong đó có rất nhiều các chủng loại cổ thụ khác nhau. Vì là một thái tử uyên bác, Đức Phật Thích Ca đã chọn lấy cây Bồ Đề, vì ngày và đêm 24 giờ cây này đó tỏa ra một cái trữ lượng oxy rất là lớn, và nó rất là cần thiết cho việc hít thở, thực tập thiền, thanh tịnh thân và tâm. 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề thiên đó, thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. 45 năm sau đó đó, Ngài đã truyền bá nền minh triết mới của Ngài, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan, trên dưới 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Đó là kinh nghiệm thành công của nhà tâm linh Thích Ca Mâu Ni. Ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị em học viên đó, đó là đẳng cấp trí tuệ và đạo đức như Đức Phật Thích Ca, mà còn phải nương vào cái cam kết của chính mình: thà thịt nát xương tan, nếu không thành công trong việc tu là không thể không rời khỏi chỗ đó. Thì chúng tôi cũng mong mà các anh chị em nêu ra một cam kết tương tự: thà thịt nát xương tan, nếu tôi không vượt qua được thói quen nghiện ngập này và những thói tiêu cực khác đó, thì tôi tình nguyện không rời khỏi trung tâm này. Xem trung tâm như là cái nơi để mình thay đổi nhân cách sống. Ở Hoa Kỳ, bang California đó, có một trung tâm nổi tiếng tên là Promise Center, trong tiếng Việt là trung tâm hứa hẹn. Các diễn viên Hollywood, các văn nghệ sĩ của Hoa Kỳ cũng giống như bao nhiêu diễn viên và văn nghệ sĩ trên toàn cầu, thường bị rơi vào cái thói nghiện ngập ma túy rất nặng. Có người đã chết về nghiện ma túy, chẳng hạn như diễn viên ca sĩ Alice Ridley. Sau này ca sĩ nổi tiếng Michael Jackson cũng là một trong những người nạn nhân của cái cơn nghiện, và cuối cùng chết bởi những cái cú sốc về thuốc. Thì các diễn viên và văn nghệ sĩ đó, hàng năm người ta tình nguyện vào trung tâm Promise Center và đóng mỗi tháng là khoảng 15.000 Mỹ Kim để có cơ hội được thay đổi chính mình. Tuy nhiên vì đây là cái trung tâm tư nhân cho nên thông tin cá nhân của các anh chị học viên đó tình nguyện vào đó là được giấu kín. Nó là một cái trung tâm hứa hẹn rằng là người nào vào đó tình nguyện với cam kết thay đổi thói quen, khi ra sau 6 tháng đó, người đó trở thành một con người hoàn toàn mới. Sự thành công hay thất bại của việc thay đổi thói quen tại đây cũng giống như bao nhiêu một trung tâm còn lại là lệ thuộc vào cam kết thay đổi hoặc là chết của đương sự thôi. Bản thân của trung tâm không thể giúp cho chúng ta được điều đó nếu như chúng ta không có cái cam kết đó, thấy được cái giá trị cuộc sống tự do bên ngoài với nhiều hạnh phúc, với nhiều cái cơ hội tươi sáng đang chờ đón và sẵn sàng hiến tặng cho chúng ta cái cơ hội để hưởng được các giá trị hạnh phúc. Khi mà con người tình nguyện vào trung tâm để thay đổi thói quen đó, thì cái cơ hội thành công hơn là những người bị bắt buộc làm công việc tương tự. Thái độ tình nguyện đó, nó thể hiện được cái sự yêu thích đó và thấy được cái giá trị cao quý của sự thay đổi đó. Các diễn viên và văn nghệ sĩ Hoa Kỳ phải tốn đến 15.000 đô mỗi tháng để thay đổi một thói quen. Chúng ta không phải tốn tiền như thế. Chúng ta có sẵn một cái không gian của trung tâm rất là thoáng rộng, mà ông giám đốc của trung tâm cho chúng ta biết là nhà nước đã đầu tư trên 100 tỷ với 100+ nhân viên giúp đỡ cho tất cả các học viên. Thì vấn đề còn lại đó là nếu không thay đổi được thành công thì chúng ta là những người quá dở thôi. Đang khi tiềm năng và năng lực của mỗi người trong việc phấn đấu vượt qua một thói quen là giống nhau, hơn và thua nhau ở chỗ là chúng ta có cam kết để làm việc đó hay không. Bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột do Bollywood Ấn Độ sản xuất đoạt rất nhiều giải phim của Bollywood là vì nó có một cái thông điệp giáo dục rất là thực tiễn. Hai anh em thuộc giai cấp cùng đinh của Ấn Độ sống trong một cái hoàn cảnh là mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hai anh em đó phải vất vả vất vưởng ăn xin để sống. Người anh đó bị mafia dụ dỗ dẫn vào con đường tội lỗi và trở thành tướng cướp khét tiếng. Người em cũng cùng một hoàn cảnh đó nhưng nỗ lực tìm bằng mọi cách để đào tẩu ra khỏi cái mạng lưới tội lỗi này và nỗ lực làm cuộc đời của mình. Có khi đó làm hướng dẫn viên du lịch, có khi đó thì phụ giúp cái tiệm internet, và cũng nhờ trải qua nhiều cái thân phận, nhiều hoàn cảnh như thế, cậu em đã học ra rất nhiều kinh nghiệm quý và cuối cùng đó tham dự trò chơi tỷ phú. Cậu ấy đã trở thành tỷ phú với biệt hiệu là Tỷ Phú Ổ Chuột. Cái cam kết của người em đó là phải thay đổi chính mình từ một hoàn cảnh bi đát nhất trở thành một cái hoàn cảnh được xã hội tôn vinh nhất. Đang khi người anh á thì thấy thỏa mãn với các cái hành động trộm cướp giết người không gốm tay, và xem đó là cái con đường để mình có được hạnh phúc trong đời. Những ngộ nhận tai hại đó đó đã dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng, là cậu anh đó đã bị giết chết ở tuổi chưa được 30. Tức là vào cái nghề làm tướng cướp này chưa được 15 năm đó, đã trở thành người thiên cổ rồi. Đang lúc những thành công rạng rỡ, sống ngoài vòng pháp luật đó, làm cho cái người rơi vào cái thói quen xấu này đó nghĩ rằng là tôi là anh hùng, tôi là số 1, tôi là ngoại lệ, tôi là đặc biệt. Nhưng không ngờ rằng đến khi quả đắng trổ đó thì có hối hận cũng không còn kịp nữa. Cái hoàn cảnh là giống nhau, nhưng mà cam kết thay đổi số phận của người em là rất lớn, rất mạnh. Cậu ấy đã phải trả những cái giá rất là đắt đỏ, khi thì bị đánh đập, khi thì bị sỉ vả, khi thì bị chà đạp nhân phẩm. Nhưng rồi cậu ấy đã không đầu hàng trước số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không phát lờ, cũng không cường điệu nỗi khổ niềm đau mà cậu ấy đang vướng phải. Cậu ấy cứ nghĩ đơn giản rằng là tôi đã có mặt trong cuộc đời với tư cách là con người, tôi nỗ lực sống như thế nào đó để tôi trở nên là không hổ thẹn với chính mình. Và bằng cam kết thay đổi đó, cậu em đã thành công và có một tương lai rất là rạng rỡ. Do đó khi bị vướng kẹt vào bất kỳ một thói quen xấu nào, không cam kết thay đổi hoặc là chết, chúng ta sẽ để cho cái chết đau đớn diễn ra một cách chậm chậm, và chúng ta sẽ là người trải nghiệm các cái cảm xúc đau khổ đó, vừa mặc cảm, vừa hận chính mình, vừa hận cuộc đời, vừa đổ lỗi, vừa tìm nhiều cái lý do khác. Nhưng cuối cùng á, chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái nanh vuốt của khổ đau đó. Do đó phải cầm tới thay đổi, và khi đã quyết tâm thay đổi rồi thì phải làm cho bằng được, đừng bỏ cuộc nửa chừng. Vấn đề 3, thay đổi không gian cộng nghiệp. Khái niệm không gian cộng nghiệp đó là một thuật ngữ Phật học để chỉ cho môi trường sống nơi đó, đó các cái nghiệp chung của tối thiểu từ hai người trở lên đó có một cái ảnh hưởng quá là nặng và sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta, mà cái kết quả mang đến của nó đó là quả đắng, tức là nỗi khổ, niềm đau, sự bất hạnh. Đôi lúc sự nỗ lực của bản thân mình chưa đủ sức mạnh thì việc thay đổi không gian sống đó là một yêu cầu không thể thiếu. Chúng tôi xin trích dẫn cái kinh nghiệm của Đức Phật Thích Ca trong việc nỗ lực thay đổi thói quen cộng nghiệp, nhờ đó mà Ngài trở thành bậc giác ngộ. Cũng giống như bao nhiêu vị đạo sĩ khác, khi từ bỏ cơ hội làm vua, Thái tử Tất Đạt Đa đã tầm sư học đạo. Và vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch tại Ấn Độ đó, thì cái phương pháp tâm linh quan trọng và chánh thống nhất là Bà La Môn giáo. Thì theo truyền thống tâm linh này đó, để được giác ngộ thì người tu tập đó chỉ có 3 phương pháp thôi. Thứ nhất là thờ phượng Thượng Đế bằng cách làm lễ trai đàn hiến tế sự sống của 500 con cừu, 500 con trâu, 500 con heo, vân vân, đẫm máu, ác độc, tàn nhẫn. Thứ hai, tu khổ hạnh ép sát vì cho rằng đó, thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, để đi đọt nó, trù dập nó, để cái nỗi khổ niềm đau nó trỗi lên hàng giây phút, chúng ta không còn cái cảm giác gì ham thích hứng thú để trải nghiệm và hưởng thụ nữa. Và thứ ba là phương pháp của anh đó sẽ giúp cho người tu theo Bà La Môn giáo đó hợp nhất được cái tiểu ngã là tự thân của mình với đại ngã là ông trời. Và đó là phương pháp tu tập của những người theo Bà La Môn giáo. Đức Phật đã trải nghiệm 6 năm tu hành sát, và điều đó đã làm cho Đức Phật trở nên nổi tiếng như cồn, là bởi vì không có phương pháp tu khổ hạnh nào khó khăn nhất mà Đức Phật không làm được trong một thời gian ngắn, vượt trội còn hơn các đạo sĩ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Kinh điển mô tả cơ thể Đức Phật chỉ còn da bọc xương, vì mỗi ngày đó Đức Phật chỉ ăn một nấm mè nhỏ thôi. Và có những ngày Đức Phật tuyệt thực không ăn uống, chỉ hít thở để sống thôi, không giác ngộ được. Đức Phật đã nhận thấy đây là con đường vô hiểu và chia sẻ cái nhận thức mới này với 5 người bạn đồng tu và những đạo sĩ khác. Họ cho rằng Đức Phật Thích Ca đã bị thất bại, đã nhiễm đời sống đời thường, cho nên họ đã xa lánh Đức Phật. 5 anh em Kiều Trần Như đó đã tiến về Sa Náp, nơi có con sông Hằng linh thiêng, để tu theo tín ngưỡng của Bà La Môn giáo. Đức Phật quyết định rời khỏi núi khổ hạnh và hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8,5 cây đường chim bay. Bồ Đề Đạo Tràng lúc đó có con sông Ni Liên Thiền với chiều rộng trên 1000 mét và có khu vườn rừng sinh thái rất là mát mẻ. Cho nên ở địa điểm mới này đó, Đức Phật đã tu thành công, trở thành bậc giác ngộ. Núi khổ hạnh đó là nơi mà có đến vài trăm, và những thời điểm đặc biệt có thể lên đến vài ngàn các nhà tu khổ hạnh. Có người đó thì cầm các cái dụng cụ gai góc để đập vào cơ thể mình, rỉ máu đau nhức. Có người đó thì suốt ngày không ngủ, chỉ đứng 1 giờ đó để cho tê tay tê chân. Có người thì nằm lên bàn trong. Có người quanh năm suốt tháng không cạo râu tóc, không tắm rửa, tạo ra một cái mùi xú uế để cho những người khác giới phái đó không thích gần gũi mình. Có người đó tu như là con bò, như là con chó, tức là ăn bằng cái mõm, không dùng đến tay chân, và tối thì thức, ban ngày thì ngủ, hầu như là không có phương pháp khổ hạnh nào mà Đức Phật không trải nghiệm qua. Cuối cùng thì không có kết quả, Ngài đã phát hiện ra con đường trung đạo, xa lánh 2 cực đoan, hưởng thụ thiếu mục đích và đi đọt cơ thể bằng cách hành sát. Ngài chủ trương con đường trung đạo, còn được gọi là bát chánh đạo, bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người và giúp cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc. Núi khổ hạnh đó, nếu mà Đức Phật tiếp tục ở tại chỗ đó, dầu Đức Phật đã có phương pháp mới, chưa chắc Đức Phật đã thành công. Là bởi vì những người cùng tu đó, vì nhiệt tình đó, vì quý mến Đức Phật đó, họ có thể đến thuyết phục Đức Phật tiếp tục cái con đường sai lầm. Họ sẽ nói rằng là đây là con đường truyền thống 3.000 năm trước chúng ta, nhiều đạo sĩ đã thành công, đã giác ngộ. Chúng ta cũng như thế, hãy đi theo con đường đã được sắp xếp sẵn, không nên vội vã từ bỏ nó khi chưa chứng đắc được giác ngộ. Và có thể còn có nhiều cách thức thuyết phục khác nữa để cho Tất Đạt Đa không rời khỏi núi khổ hạnh. Nhưng Đức Phật đã bỏ qua hết tất cả những cái tình thân thương đã, Đức Phật rời khỏi núi khổ hạnh và đi về Bồ Đề Đạo Tràng. Đó là sự thay đổi môi trường tu. Và ở tại Bồ Đề Đạo Tràng lúc đó, nó là một cái rừng hoang vu. Đức Phật là đạo sĩ đầu tiên trải nghiệm thiền định tại đây, cho nên thoát khỏi cái cộng nghiệp môi trường đó, Đức Phật đã có một cái biệt nghiệp mới, đó là không bị những người tu sai phương pháp làm phiền mình vì thiện cảm với mình thôi. Cũng tương tự khi chúng ta bị vướng phải một cái thói quen xấu nào đó, có người tự an ủi với mình rằng là tôi có thể tự điều trị cho bản thân tôi ở nhà và thành công. Nhiều bậc cha mẹ thương con em một cách không thích hợp đó, thậm chí còn bao che giấu giếm con em ở trong nhà của mình, sợ nó ra bên ngoài nghiện ngập nhiều hơn, cho nên để trong nhà chu cấp tiền bạc, sợ khổ khi vào các trung tâm. Nhưng và rồi đó, những lời hứa hẹn rất đẹp đã không trở thành hiện thực. Người thân chúng ta buồn khổ khi thấy đứa con của mình, người chồng của mình, người vợ của mình, người anh em ruột thịt của mình với bao nhiêu niềm hạnh phúc vui cười trước đây bây giờ không còn nữa. Thân thể ngày càng tàn bại và khổ đau, bệnh tật, và người đó hoàn toàn bị lệ thuộc về tâm lý, lệ thuộc về não trạng, lệ thuộc về cơ thể bởi cái thói quen khống chế. Cho nên tiếp tục sống ở trong cái môi trường nơi mà chúng ta bị nghiện và tập nhiễm những thói quen xấu, chúng ta giàu có ăn hùng đi nữa, hiếm có người có cơ hội thoát ra được và thành công. Do đó thay đổi từ môi trường sống ở nhà vào trung tâm giáo dục và lao động xã hội, điều quan trọng là các anh chị học viên phải rũ bỏ cái mặc cảm tự ti về thân phận mình. Đừng có ngại rằng là người ta sẽ đánh giá thấp thôi. Nhân cách của chúng ta đó, nó nằm ở chỗ là mình trưởng thành qua những thay đổi tích cực. Còn cái quá khứ của một con người đó, nó không phải là điều mà xã hội quan tâm đâu. Có thể tất cả chúng ta đều đã từng có một hành động nào xấu, có thể là luật pháp chưa sợ gái, chưa biết đến. Và tương tự cũng nghĩ như vậy để chúng ta có thêm tự tin rằng là vào trung tâm giáo dục lao động xã hội đó là một cái cơ hội tốt nhất để giúp cho chúng ta thay đổi được chính mình, thay vì mặc cảm với nó, buồn tủi về nó, thậm chí là hẳn cuộc đời vì có bạn ở trung tâm. Chúng ta hãy trỗi dậy một cái niềm vui rằng là tôi rất may mắn được người thân phối hợp với chính người địa phương đưa tôi vào, tôi rất may mắn tôi khi tôi tình nguyện vào, hoặc là tôi rất may mắn khi tôi bị phát hiện sử dụng các thói quen xấu này cho nên tôi bị đưa vào đây. Phải nghĩ là tôi được may mắn, thì lúc đó chúng ta mới thấy là trung tâm giáo dục lao động xã hội đó là địa chỉ vàng, và nơi đó chúng ta trở thành một con người mới. Và con người mới đây có nghĩa là hoàn lại cái nhân cách ngày xưa trước khi chúng ta bị rơi vào cái nghiện ngập đáng tội nghiệp này. Cũng tương tự, khi một nỗi khổ niềm đau nào trỗi dậy do hiểu lầm, do lời qua tiếng lại với nhau trong cùng một cái không gian, một căn phòng, một ngôi nhà, một văn phòng, thì cái công việc của chúng ta đó là không nên phản ứng bằng lời nói hay hành động khi mà cái cơn giận đang khống chế và chi phối não trạng của mình. Vì phát ngôn lúc đó đó, chúng ta sẽ dễ dàng nói những lời gây thương tổn. Mà về sau này đó, cái mối tình thâm giao đó nó đã bị vỡ nát vụn như là cái ly bị rớt xuống đất rồi, thì dầu có hàn gắn lại đó, nó vẫn là cái ly vỡ thôi. Cho nên thà không phản ứng để chúng ta không phải hối hận. Và lúc đó đó, chỉ cần đổi cái không gian nên mà cái căng thẳng đang diễn ra bằng cách chúng ta rời khỏi vị trí đó, hít thở không khí trong lành thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái đó, chúng ta sẽ làm cho cái căng thẳng trên não nó thư lắng xuống, và cái phản ứng của chúng ta lúc đó đó nó không còn nói để thỏa mãn cái cơn giận tức của mình nữa. Hoặc là mình có thể đi bách bộ nhìn ngắm cái mảng cây xanh, vốn màu này nó có tác động tích cực đến cái nhận thức tích cực của chúng ta. Hoặc là các anh chị có thể nhìn về cái hiện tượng gió thoảng ngang qua, mây bay, mây không giữ lại, và liên tưởng rằng là tâm của tôi cũng như thế, không lưu giữ lại nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, những cái oán kết, oan trái, hận thù với một người nào đó. theo đạo Phật đấy, thì con người không phải là kẻ thù của con người. Lòng tham lam, sự giận dữ, thái độ ngu si là kẻ thù chung của nhân loại. Thay vì chống đối lẫn nhau thì đạo Phật dạy chúng ta là giấy cuộc thánh chiến chống lại tham lam, giận dữ và si mê, để xã hội này và hành tinh này đó trở nên đó là an vui hơn, hạnh phúc hơn. Đó là cách đó, chúng ta chỉ cần thay đổi cái không gian thôi thì cái nghiệp xấu đang diễn ra, cái thói quen tiêu cực đang diễn ra, nó không có cơ hội tiếp tục chụp lấy chúng ta, bám víu chúng ta như là cái con đĩa đói bám vào thân con trâu con bò. Do đó để vượt qua một thói quen tiêu cực đó, thì các anh chị chỉ cần cam kết là tôi sẽ không bén mảng và có mặt ở những nơi mà thói quen xấu này thường ẩn náu, hay là đang sinh sống, hay đang rình rập. Tương tự, những người bị nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, nghiện TV, nghiện những bộ phim dài tập mà nó có thể dẫn đến cái tình trạng tự cô lập hóa mình, rồi trầm cảm, rồi buồn phiền tiêu vọng, thì chúng ta hãy cam kết là không đến những địa chỉ đó, không tiếp xúc với nó nữa. Chứ có mặt ở chỗ đó chỉ cần một cái xúc tác nhỏ, một lời khiêu khích thôi, một lời thách đố thôi, là cái tôi của chúng ta đó, muốn chứng tỏ rằng là mình là anh hùng, mình là ghê gớm, chúng ta sẽ tiếp tục bị những thói quen xấu khống chế. Đa khi mình đã có một cái quá trình nỗ lực vượt qua, rồi bây giờ đó nó trở thành là như là cát bị tấn công bởi sóng biển vậy, không còn gì hết. Do đó tận dụng không gian mới là trung tâm giáo dục lao động xã hội với một cái cam kết là tôi thay đổi nhân cách, chúng ta trở về với gia đình, trở thành một con người hoàn toàn mới. Vấn đề 4, trị liệu bằng thay thế tích cực. Phương pháp mà Đức Phật dạy cho các đệ tử của Ngài vượt qua các thói quen đó, đó là thay đổi nó bằng các thói quen tích cực hơn. Đạo Phật gọi đó là chuyển nghiệp. Nghiệp là các hành vi, bắt đầu từ các hành vi nhận thức đến các hành vi lời nói và các hành vi tay chân. Khi mà chúng ta gieo các hành vi đó hàng ngày đó, chúng đã nhanh chóng trở thành các thói quen, và dần dà nó góp phần tạo thành nhân cách sống hay là cá tính của chúng ta. Và nhiều người nghĩ rằng là tôi có một bản tính như thế là vì quen với cái lối sống này rồi, thay đổi nó không được. Thực tế đó thì theo Đức Phật đó, không có cái gì là không thể thay đổi được, không có cái gì là không thể làm được nếu chúng ta cam kết. Và chuyển nghiệp đó, theo đạo Phật rất đơn giản, đó là gieo vào trong lối sống của mình những hành động mới có tính năng đối lập lại hoàn toàn với các hành động cũ xấu trong quá khứ. Và cái năng lực gieo trồng các thói quen mới này đó tối thiểu phải ngang bằng với các thói quen tiêu cực trước đó. Bởi vì nhân quả đó, nó diễn ra theo cách thế là gọi trừ lẫn nhau bởi các nhân đối lập nhau, cái còn lại trở thành kết quả. Ví dụ như anh chị nào mà bị trúng thực, chúng ta có những phương pháp đông y và tây y khác nhau nhưng có cùng một kết quả là làm cho chúng ta hết bệnh. Đông y thì rất đa dạng, có thể chúng ta xông hơi hoặc là cạo gió ở vùng đan điền, ở những chỗ mà nhập gió, rồi đưa ngón tay vào trong cái cuốn lưỡi tạo cái cảm giác ói mửa thì các thực phẩm khó tiêu đó được tống khứ ra bên ngoài. Hoặc là chúng ta có thể nuốt một vài giọt dầu xanh ở trên lưỡi đưa vào bên trong cơ thể, hay là dùng đèn tia hồng ngoại đó rọi vào cái vùng bụng để truyền cái năng lượng nóng nó làm tan đi các cái tích tụ lạnh âm tính ở trong bao tử. Hoặc là mình có thể mua thuốc chống trúng thực theo phương Tây thì trung bình 30 phút cho đến 2 tiếng là chúng ta có thể được hồi phục nếu chúng ta làm đúng cách. Như vậy các cái phương pháp và trị liệu trúng thực này đó, nó đối lập với các cái thực phẩm làm cho chậm tiêu, làm cho hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn ngưng hoạt động. Và nhờ đó đó chúng ta có cơ hội phục hồi sức khỏe. Thì cũng tương tự, thay đổi một thói quen tiêu cực bằng cách rời khỏi cái không gian đó không chưa đủ, cam kết không chưa đủ, nỗ lực không chưa đủ, chúng ta phải gieo trồng các hành động mới tích cực hơn. Chính phủ Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ khi đặt tên cái trung tâm cai nghiện là Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, vì lao động trở thành là một phương pháp trị liệu. Cơ thể con người cần các năng lượng calori cụ thể để nuôi sống, và hàng ngày các cái hoạt động của não và tay chân đó tiêu hao các năng lượng calori để nó tạo ra sự cân bằng, sự sống và sức khỏe. Cho nên trị liệu bằng lao động đó, nó không phải là một sự trừng phạt đâu, và đó là cái cách để trong lúc cái cơn cơn nghiện vật vã, khi mà mình nỗ lực cắt cơn chưa thành công đó, thì nó không làm cho chúng ta bị khổ đau bằng cách là chúng ta phải tập trung cao, quyết tâm lớn, nỗ lực nhiều cho những cái hoạt động tay chân vốn nó tốn các calori. Thì đó là cách để chúng ta thay thế và thay đổi cái nhận thức của ta. Chúng tôi tạm sử dụng khái niệm truyền hình chuyển kênh tâm hay là chuyển đài tâm để diễn tả cho cái tình trạng chúng ta muốn thoát ra khỏi một cái hoàn cảnh cộng nghiệp nơi mà các cái thói quen tiêu cực đó nó có khuynh hướng là khống chế và chụp lấy con người chúng ta bằng cách là hành hạ mình. Thì bây giờ đó mình chuyển đầu óc của mình, nhận thức của mình qua một đối tượng khác có giá trị đối lập và tích cực để gọi là ly tâm hóa cái vướng kẹt của mình vào một cái thói quen xấu nào đó. Nhờ đó đó chúng ta bớt đi sự khống chế của nạn. Sự quan tâm của chúng ta về một cái thói quen nào đó sẽ làm cho chúng ta bị vướng kẹt về nạn, phớt lờ nó và tập trung một cái khác với một cái niềm vui tương đương hoặc cao hơn, chúng ta mới dễ dàng vượt qua được thói quen. Tiệp Khắc là quốc gia đầu tiên của châu Âu sản xuất bia không có nồng độ, được gọi là Victorian beer, dịch trong tiếng Việt là Việt bia chay, chay là chai, tức là người tài xế uống các loại bia này đó thì vẫn cảm thấy thỏa mãn được cái hương vị của nó như là bia thật, bia sống, nhưng không bị cái bia làm cho sai, và do đó lái xe không bị ngủ gật nhưng mà không bị tai nạn giao thông. Đó là phương pháp thay thế tích cực giúp cho các tài xế bị nghiện rượu bia thoát khỏi thói quen này. Tương tự kiêng thuốc lá thì phải cho kẹo ngậm, hoặc là thuốc lá có cái mùi vị giống nhưng mà không có các cái độc tố dẫn đến chết người hay ung thư phổi. Thì bằng cái giáo dục lao động, chúng ta tìm kiếm phù hợp với giới tính của mình một cái loại hình thể dục thể thao, một cái hoạt động gì đó, một cái lao động gì đó mà mình cảm thấy hứng thú, đam mê, thì lúc đó cái nỗi đam mê vào cơn nghiện ngập này đó, nó được thay thế và nó bị quên dần. Triết học tâm của Đạo Phật cho chúng ta biết là bộ não mặc dầu nó chỉ có khoảng 7 kg trung bình, nhưng trong đó đó hàng triệu cái đức nhân đó chứa đựng rất nhiều các hạt giống thói quen, rồi kiến thức, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, lối sống. Mà theo Đạo Phật cho rằng là mình sống không phải là mới có mặt ở kiếp này, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Trải qua một kiếp sống vài chục năm á, các cái thói quen nó được tập kết lại thành một tổng thể nghiệp, và nó theo chúng ta trong mọi kiếp sống. Thì cái kho tàng tâm đó là vô tận, trong đó có các hạt giống khổ đau, tiêu cực, xấu, ác, bất thiện, phàm phu. Và bên cạnh đó nó cũng có những thói quen tốt, tích cực, an lạc, hạnh phúc, bình an, thánh và cao thượng. Công việc của người tu theo tinh thần Phật dạy là làm thế nào để lấy ra hết ở trong thói quen của mình những hạt giống xấu, và gieo trồng vào những khoảng trống đó đó các thói quen tốt, các hạt giống tốt. Tu là thế thôi. Dĩ nhiên cũng có những người tu bị thất bại vì không phù hợp với lối sống thánh thiện của một người xuất gia. Thì trong việc nỗ lực thay đổi thói quen đó, thỉnh thoảng cũng có người bị thất bại, bị tái nghiện thêm một lần nữa. Mà mỗi lần như thế đó, cái cơn nghiện nó nặng hơn, cái thôi thúc và cái dẫn dắt chi phối của nó cũng mạnh hơn. Nhưng mà rất nhiều người đã nỗ lực thành công. Thì chúng ta hãy lấy những cái tấm gương điển mẫu đó để chúng ta bắt chước. Cái phương pháp này đó chúng tôi tạm gọi là gì? Nhón chân vối tay. Hồi nhỏ vì không biết phương pháp này nên chúng tôi mới lùng thịt. Chứ nếu như các anh chị mà có con cháu nhỏ đó, thì khuyên các cháu nó ngoài việc uống sữa thì mỗi ngày đã tập thể dục xong á, nhón chân lên áp mặt mình vào vùng rất vách tường. Thì bằng động tác nhón đó đó, dầu không mang guốc cao cổ như chị em phụ nữ, chúng ta cũng có cảm giác là mình cao hơn một tấc. Và nhón tay lên chút xíu nữa, chúng ta sẽ làm cho các cái đốt sống xương đó, nó được giãn ra, nó được nâng lên, và điều đó nó kích thích cái sự tăng trưởng của xương. Chúng ta sẽ cao hơn chính mình thêm vài cm nữa. Maradona đã giải phẫu xương sống để nâng chiều cao từ 1m55 thành 1m66. Nhưng mà hậu quả của cái giải phẫu xương sống đó đã làm cho anh ấy đó, đến bây giờ là gần như là chạy rất mệt mỏi và rất là đau nhất. Còn những cái phương pháp tự nhiên đó, nó dẫn đến cái sức khỏe bền vững hơn. Thói quen đó là những cái giả tạo, nhưng mà cái quá chất của những giả tạo này đó, nó làm cho mình bị nghiện, nó chi phối đời sống, nhận thức, lối sống của mình. Rồi bây giờ mình nỗ lực thay đổi bằng những thói quen tích cực đó, thì trước sau gì chúng ta cũng thành công bằng phương pháp loại trừ đó. Và hãy cam kết rằng là tôi sẽ thành công như thế. Tôi không nên tự khinh thường chính mình để bỏ qua cái quãng đời thanh xuân vốn có giá trị nhất trong một kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm này. Vấn đề 5, trải nghiệm hạnh phúc. Theo định nghĩa của tổ chức sức khỏe thế giới WHO, thì hạnh phúc của một kiếp người đó bao gồm các yếu tố sau đây. Thứ nhất là về thể chất, đó là một con người khỏe mạnh và sống thọ, xa lánh hết tất cả các loại bệnh tật. Về phương diện này đó, thì bất kỳ ai rơi vào nghiện ngập ma túy dưới các hình thức khác nhau đã mất cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc đó. Về phương diện tiện nghi đó, thì người hạnh phúc là người có đủ được các tiện ích cần thiết, có thể sống bằng đồng lương cao quý và trong sáng của mình. Về phương diện này đó, thì hiện nay là Việt Nam đã nỗ lực xóa gần hết cái nghèo. Mặc dù đồng lương hơi khó sống, nhưng mà nhiều người vẫn tiện tặng việc chi tiêu để không phải rơi vào các con đường phạm pháp. Về điều đó thì người Việt Nam mình vẫn đạt được cái chỉ số hạnh phúc tối thiểu, mặc dù chưa phải là tối đa, so với các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan thì Việt Nam mình vẫn còn khá hơn một chút. Về phương diện cảm xúc thì người hạnh phúc là người làm chủ được phản ứng cảm xúc và thái độ sống. Những người bị nghiện ngập là hoàn toàn thất bại về vấn đề này. Mỗi khi cơn nghiện hoành hành đó, là chúng ta gần như bị chi phối bởi nó. Chúng ta trở thành là kẻ nô lệ, bị nó xỏ mũi dẫn dắt ra. Chúng ta hoàn toàn gọi là mất cái khả năng tự chủ. Cho nên người nghiện ngập và bị rơi vào các thói quen xấu là không trải nghiệm được hạnh phúc về phương diện này. Về phương diện xã hội đó, thì đó là một con người biết tôn trọng luật pháp và đạo đức, thì cái đó các anh chị có thể trải nghiệm được. Về phương diện tự do, người hạnh phúc là người không bị câu thúc bởi luật pháp, sống được cái quyền tự do và dân chủ. Thì về phương diện này đó, các anh chị bị kẹt hết một phần. Tức là giờ chúng ta phải có mặt ở trong một trung tâm giáo dục, lao động xã hội để thay đổi nhân cách. Cho nên theo tiêu chí của WHO đó, thì người nào đang bị chi phối bởi các cơn nghiện, dù là nghiện gì, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, hay là những cái nghiện ăn chơi đàn điếm, đều là những người đánh mất cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Do đó phải thấy rất rõ là con người đó không chỉ là một loài động vật xã hội đang sống, mà là phải là một động vật xã hội sống với hạnh phúc. Nếu hạnh phúc đó, thì giá trị con người chưa được trọn vẹn. Mà hạnh phúc đó, không phải sinh ra là có, không phải là ân sủng của Thượng Đế mà có. Hạnh phúc do chúng ta nỗ lực làm, hạnh phúc do chúng ta phấn đấu. Hạnh phúc đó, nó có được trong tầm tay của chúng ta là bằng cách chúng ta nỗ lực đúng phương pháp. Và trí tuệ theo Đức Phật đó, là chiếc chìa khóa tốt nhất để giúp cho chúng ta thành công trong lập nghiệp, trong bất kỳ một nỗ lực nào. Nếu không có trí tuệ đó, ta sống trong mê tín dị đoan, sống trong nỗi sợ hãi, sống trong nghi kỵ, độc đoán, hận thù, và những thứ này đó nó giết chết nhân cách vĩ đại của con người mà vốn ai cũng có, trước nhất là như những tiềm năng. Để trở thành một con người hạnh phúc đó, thì theo Đức Phật đó, mỗi một con người giàu lớn hay là nhỏ, nam hay là nữ, màu da sắc tộc như thế nào, đều phải nỗ lực làm cho bằng được 5 điều đạo đức căn bản: không giết người, góp phần bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa gạt, truyền thông ngôn ngữ có sự thật, lời nói xây dựng hòa hợp, lời nói có lịch sự và văn hóa, lời nói có ích và có giá trị, không rượu, ma túy và các chất gây sai, cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là 5 tiêu chí sống hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy. Nếu đối chiếu với hệ thống luật pháp trên toàn cầu và Việt Nam hiện nay đó, thì 5 điều đạo đức đó có thể được xem là nền tảng cao quý của luật pháp trên thế giới. Chỉ có điều thứ 5 đó là các quốc gia nỗ lực làm được một phần, đó là nghiêm cấm và xem ma túy là tội phạm quốc tế nè. Còn rượu bia, thuốc lá thì vẫn cho phép sử dụng, vì các cái công nghệ sản xuất này đó đã tạo ra cái việc đóng thuế rất là tốt cho nhà nước. Và đến lúc nào đó khi trí thức của con người được phát triển cao, và các cái ngành công nghiệp và những loại hình lao động á, có thể đủ sức để góp phần đóng thuế cho nhà nước, thì có lẽ đến lúc nào đó các chính phủ trên thế giới này sẽ đi đến một cái quyết định là nghiêm cấm sản xuất rượu và các chất gây sai, để không gây tổn hại đến hạnh phúc của con người. Thì đó là cái yếu tố mà theo Đức Phật là muốn hạnh phúc thì không thể thiếu. Điều thứ hai, mỗi người muốn sống hạnh phúc đó, thì phải là người sống với văn hóa biết ơn và đền ơn. Đức Phật nêu ra có 4 đối tượng được chúng ta đền ơn. Thứ nhất là công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hồi nãy khi ngồi dưới đó, tất cả chúng ta cùng nghe những bài ca của các anh chị học viên, nhớ về cha mẹ, nhớ về quê hương, nhớ về tình người, rất là cảm động. Những giọng ca đó rất là đặc sắc. Và việc nhớ ơn cha mẹ đó thì cần phải báo hiếu cha mẹ khi cha mẹ mình còn sống, chứ không phải chờ khi chết đi cúng dỗ, vì có ai đã chết mà có thể hưởng thụ được cái gì đâu. Mà báo hiếu cha mẹ thì theo Đức Phật Phật dạy gồm ba phương diện: báo hiếu về vật chất, tức là chia cắt đồng lương và cái sự tiêu thụ của bao tử chúng ta để cha mẹ mình khỏi nhọc nhằn ở tuổi già và bệnh tật, vốn mất cái khả năng tự lo cho chính mình. Về phương diện tinh thần đó, thì chúng ta phải cam kết trở thành là người hiền đức, người thành công, có sự nghiệp, để cho cha mẹ mình cảm thấy hãnh diện tự hào về những đứa con rạng rỡ công danh. Về phương diện tinh thần đó, nếu cha mẹ chúng ta có những thói hư tật xấu thì phải nỗ lực khéo léo, cha mẹ không tự ái, để giúp cha mẹ vượt qua. Đó là sự đền ơn và biết ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thứ hai là đền ơn trên nền tảng biết ơn công truyền trao tri thức cao quý của các thầy cô giáo. Vì nhờ có họ, chúng ta khỏi vất vả mà vẫn có được những cái kiến thức trong tầm tay, kiến thức học đường, kiến thức nghề nghiệp, kiến thức kinh nghiệm, kiến thức xử lý các tình huống và nhiều kiến thức cao quý khác. Không ai có thể giỏi hết mọi thứ, dù là các bác học. Cho nên ta học rất nhiều thứ ở nhiều người, học ở trường lớp, ở thầy cô giáo, ở bạn bè, ở người thân, học lẫn nhau. Và mỗi khi học được ở ai một cái gì, chúng ta hãy nhớ ơn và đền ơn. Thứ ba là ơn tổ quốc, bao gồm những nhà chính trị yêu nước thương dân, cầm cân nảy mực để đảm bảo được cái công bằng xã hội, cái độc lập chủ quyền của quốc gia, và các nghĩa sĩ đã quên mình vì độc lập chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Trong 3.000 năm lịch sử, Trung Quốc đã xâm lấn Việt Nam 64 lần. Từ năm 1954 trở về trước đó, cứ trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lấn Việt Nam một lần. Chưa có một chính thể nào ở Trung Quốc khi lên ngôi, nhà vua Trung Quốc đã không đi xâm lăng Việt Nam, chưa từng có. Việt Nam là một đất nước là màu mỡ mà Trung Quốc muốn thôn tính. Từ năm 1954 đến giờ, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 5 lần. Sự kiện hạ đặt giàn khoan HD981 trên thềm lục địa và hải phận Việt Nam đó là sự kiện gần đây nhất, và Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ ý định đó. Khi họ đã đưa học thuyết lưỡi bò chính đoạn, họ chỉ rút lui một thời gian rồi tìm cách tiến tới xa hơn. Và đất nước Việt Nam này cần đến cái trí thông minh, cái sức lực, cái đóng góp của các anh chị em thanh niên như tất cả chúng ta ngồi tại đây. Hãy giữ sức khỏe mình cho cái việc bảo vệ độc lập chủ quyền của tổ quốc. Đó là lòng biết ơn cao quý. Và thứ tư là ơn đồng bào, ơn đồng loại. Bởi vì có rất nhiều người đã chọn các nghề nghiệp lao động tay chân, nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Nhờ đó ta không phải tất tần tật làm các nghề, mà có được cái giá trị gia quán kinh tế, gia quán lao động để sống, để hạnh phúc, để phát triển, để đóng góp. Cho nên đó, dầu cơm, gạo, thực phẩm ta mua từ chợ búa, áo quần mua từ những nhà sản xuất, chúng ta mỗi khi tiêu thụ chúng, Đức Phật dạy vẫn phải biết ơn con người và xã hội. Đó là bốn trụ cột xã hội mà theo Đức Phật đó, người nào làm được, người đó đang trải nghiệm hạnh phúc của kiếp người. Và hãy đừng đánh mất cơ hội trở thành là những người giữ phần trong cái cuộc trải nghiệm hạnh phúc đó. Kính thưa các anh chị học viên, bài chia sẻ vừa rồi đó là đúc kết từ những lời dạy của Đức Phật trong các kinh. Chúng tôi tin rằng là các anh chị đó ít nhiều cũng có được những cái kiến thức tương tự như thế, nhưng mà đôi lúc đó, quên sử dụng nó thôi. Cái chìa khóa nó có sẵn ở trong túi của chúng ta, đôi lúc nó nằm ở trong tay của chúng ta, nhưng đôi khi bị lãng trí đó, chúng ta đi tìm ở đầu giường, ở cuối bếp. Chỉ cần điềm tĩnh lại, đánh giá lại bản thân mình, chúng ta sẽ có được một cái nhận thức rằng là tất cả mọi vấn nạn của kiếp người, vấn nạn nghiện ngập, vấn nạn nghiệp xấu, vấn nạn khổ đau, đều có sẵn các chiếc chìa khóa để mở. Trí tuệ là chiếc chìa khóa tốt nhất để mở cửa hạnh phúc và khép lại khổ đau bất hạnh trong quá khứ. Hãy nỗ lực thực tập thiền. Như ngày hôm qua, Thượng tọa Thích Tâm Đức và Chư Tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn rất là cặn kẽ. Việc thực tập như thế thì giúp cho chúng ta tìm những cái niềm vui một cách rất là tự nhiên, không bị lệ thuộc bởi cái niềm vui có điều kiện ở não, và do đó chúng ta sẽ dần dà vượt qua được các thói quen xấu. Bên cạnh việc nỗ lực học, lao động trị liệu, lao động giáo dục, vân vân, cho nên tin rằng là khi nỗ lực đi thì sẽ đến. Hướng về mặt trời đó thì chúng ta sẽ quên đi bóng đen. Nhìn về một mảng trời xanh đó, chúng ta sẽ quên đi cái nỗi đau u ám, ám ảnh trong quá khứ. Và hãy tìm lấy những tấm gương chói sáng cao quý có thật ở trong cuộc đời này để noi theo. Và trước sau gì, chúng tôi tin tưởng rằng là các anh chị sẽ thành công trong việc thay đổi chính mình. Chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Thanh Hóa và huyện Nông Cống. Chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Tâm Đức và Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tạo cơ hội thuận tiện cho buổi giao lưu ngày hôm nay được diễn ra. Kính chúc tất cả các anh chị học viên có nhiều tiến bộ để trở thành là một người mới, trở về với gia đình mình với một cái gương mặt mới, hành động mới, lối sống mới và một tương lai tươi sáng. Kính chúc an lạc và hạnh thông. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ